Mời bạn lắng nghe bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, quản nhiệm Hội Thánh SC tại Brook Hill.
Xem xét về tình trạng tội lỗi của con người, quý vị có cảm thấy sự mâu thuẫn tại đây không? Làm thế nào yêu thương và thạnh nộ có thể đi đôi với nhau? Bây giờ chúng ta hãy xem xét tình trạng tội lỗi của con người. Nhận thức của chúng ta về tội lỗi có liên quan đến nhận thức của chúng ta về thập tự giá. Chúng ta nói về tội lỗi giống như đó là một cái nan đề về mặt tâm lý. Chúng ta thường nói rằng, tôi đã làm một điều xấu, tôi đã có một quyết định không tốt và cần sự giúp đỡ. Thưa quý vị, nan đề của chúng ta trầm trọng hơn điều đó. Kinh Thánh dạy rằng chúng ta đã chối bỏ quyền tể trị của Đức Chúa Trời và chống nghịch lại thẩm quyền của Ngài. Sáng thế ký chương 3 câu 6 đến câu 7 chép, người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Mặc dù Ngài đã phán dạy không được ăn trái của cây đó, nhưng chúng ta lại nói rằng, chúng tôi sẽ làm theo cách của mình. Xin đừng bảo chúng tôi phải làm điều gì, chúng tôi sẽ làm những gì mình muốn. Chúng ta phá bỏ thẩm quyền tối cao của Chúa trên chính mình. Chính Đức Chúa Trời là đấng ra lệnh cho mây và chúng đã tụ họp lại. Ngài phán với gió và sóng rằng, hãy thổi chỗ này, hãy dừng lại ở đó. Ngài là Đức Chúa Trời mà mọi tạo vật đều phải vâng lời. Nhưng khi Ngài phán dạy chúng ta thì quý vị và tôi cả gan nhìn Ngài và nói rằng không. Chúng tôi có những cách tốt hơn. Chúng ta đã chối bỏ quyền tể trị của Ngài và chống lại Ngài. Lê Vi Ký chương 16 câu số 21 chép, A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê được còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Israel, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Chúng ta đã làm ô nhơ sự thánh khiết của Ngài. Ê-xê-chiên chương 36 câu 22 đến 23 chép. Vậy nên, hãy nói cùng nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi nhà Israel, ấy chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm cách ấy, nhưng vì cớ danh thánh ta mà các ngươi đã phạm trong các dân, là nơi các ngươi đã đi đến. Ta sẽ làm nên thánh danh lớn của ta, là danh đã bị phạm trong các dân, giữa các dân đó, các ngươi đã phạm danh ấy, Chúa Giê-hô-va phán. Như vậy, các dân tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi trước mắt chúng nó, ta sẽ được tỏ ra thánh bởi các ngươi. Chúng ta đã xúc phạm danh thánh của Ngài, chúng ta đã xem thường sự công chính của Ngài. Roma chương 3 câu số 10 đến câu số 12 chép, như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Roma chương 6 câu số 20. Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. Chúng ta đã phớt lờ sự thành nội của Ngài. Chúng ta giả vờ như sự thành nội của Ngài là không có thật. Trong khi đó Ê-phê-sô chương 2 câu 1 đến câu số 3 chép rằng, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bản nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt, và ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Trước khi được cứu, chúng ta là con cái của sự thành nộ, chúng ta đã từ chối tình yêu của Ngài. Roma chương 2 câu số 4, hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Thưa quý vị, nan đề của chúng ta không phải là đời sống không đi đúng hướng, không phải là đã làm một số điều sai trái hoặc là những quyết định tồi tệ. Nếu chúng ta cứ nhận thức về tội lỗi như thế, thì sẽ không thấy được bức tranh về thập tự giá, tình thế khó xử của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã chối bỏ quyền tế trị của Ngài, làm nhơ nhuốc sự thánh khiết Ngài, xem thường sự công chính của Ngài, trong khi đáng phải chịu sự thạnh nộ của Ngài, thì chúng ta đã phớt lờ đó và chối bỏ tình yêu của Ngài. Bây giờ, chúng ta sẽ đề cập đến tình thế khó xử của Đức Chúa Trời. Làm thế nào một Đức Chúa Trời công bình lại cứu những tội nhân đáng phải chịu sự thạnh nộ của Ngài? Đây chính là vấn đề mà toàn bộ Kinh Thánh đã tập trung giải quyết. Châm ngôn chương 17 câu số 15 chép: Ai xưng kẻ ác là công bình và kẻ nào lên án cho người công bình, cả hai đều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Xin suy nghĩ điều này, chúng ta đã được khỏa lấp tội lỗi của mình. Sự cứu rỗi có nghĩa là Đức Chúa Trời phán với chúng ta rằng, ngươi trong sạch. Làm sao Đức Chúa Trời có thể nói với chúng ta như vậy, trong khi điều đó là một điều đáng ghê tởm đối với Ngài? Đó chính là điều mà chúng ta nói đến khi nói về sự thỏa mãn của Đức Chúa Trời. Làm thế nào Đức Chúa Trời công chính lại đối xử nhân từ với những tội nhân đáng nhận lãnh sự thạnh nộ của Ngài? Đó là câu hỏi của Kinh Thánh. Làm thế nào Đức Chúa Trời lại đối xử nhân từ đối với chúng ta? Nhưng đó lại không phải là vấn đề mà chúng ta suy nghĩ đến. Không có nhiều người trong thời đại của chúng ta băn khoăn về việc làm sao Đức Chúa Trời có thể đối xử nhân từ với tội nhân. Chúng ta chỉ tay vào Đức Chúa Trời và nói rằng, sao Chúa lại trừng phạt chúng tôi? Sao Chúa không yêu thương chúng tôi? Chúng ta đã xoay ngược bức tranh và nói rằng, sao Chúa không cho tất cả chúng tôi vào thiên đàng? Vấn đề mà Kinh Thánh đặt ra đó là, làm thế nào Đức Chúa Trời bảo đảm sự công bình khi để cho tất cả những người phản nghịch này vào thiên đàng? Làm thế nào Đức Chúa Trời bày tỏ sự thánh khiết của Ngài mà lại không tiêu diệt chúng ta là những người tội lỗi? Làm thế nào Đức Chúa Trời bày tỏ sự yêu thương của Ngài mà lại không tha thứ tội lỗi cho chúng ta? Làm thế nào Ngài có thể đoán phạt tội lỗi, đồng thời có thể xưng công bình và cứu rỗi tội nhân? Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể thỏa mãn các bản tánh của Ngài, có nghĩa là vừa bảo đảm giữ đúng bản chất công chính của Ngài, đồng thời có thể cứu chúng ta? Ô-sê chương 11 câu 8 đến câu 9 chép: Hỡi Ê-phra-im, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Sơ-rên, thế nào ta lìa được ngươi? Thế nào ta sẽ đãi ngươi như ác ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy, ta cầm sự nóng giận lại và sẽ chẳng lại hủy diệt Ê-phra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người, ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. Sau đây là lời giải đáp cho mâu thuẫn nói trên. Trước hết và quan trọng nhất, thập tự giá là sự bày tỏ về bản chất của Đức Chúa Trời. Mục đích của thập tự giá là để bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Roma chương 3 câu 25 đến 26 chép: Là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Điều đó có nghĩa là bởi sự nhịn nhục và thương xót của Ngài mà Đức Chúa Trời đã bỏ qua mọi tội lỗi trong suốt thời cựu ước. Sự công chính của Ngài đã không được bày tỏ cách đúng đắn. Quý vị hãy suy nghĩ về điều này. Việc Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi cho chúng ta là sự đe dọa đến bản tánh của Ngài. Sa-mu-ên nhì chương 12 câu số 13 là phản ứng của David khi tiên tri Na-than cáo trách ông về tội tà dâm, giết người và nói dối. David bèn nói cùng Na-than rằng, ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Na-than đáp cùng David rằng, Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua, vua không chết đâu. Phạm tội tà dâm và giết người đều được bỏ qua. Điều đó có công bình không? Không. Nếu Ngài là một thẩm phán xét xử vụ này và tha bổng cho kẻ phạm tội tà dâm và giết người, thì sẽ bị coi là người không công bình. Đó là lý do mà John Stott nói rằng, sự tha thứ đối với Đức Chúa Cha là vấn đề mang tính sâu sắc nhất. Giám mục Westcott nói rằng, không có điều gì trông đơn giản hơn là sự tha thứ. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận sâu xa hơn, thì không có gì màu nhiệm hơn hoặc khó khăn hơn. Chúng ta có nhận ra sự vĩ đại của đấng mà chúng ta phạm tội cùng không? Chúng ta có nhận ra rằng nếu Ngài bỏ qua tội lỗi của chúng ta, thì sự công bình và thánh khiết của Ngài hoàn toàn bị phá vỡ và Ngài không còn là Đức Chúa Trời nữa không? Vì vậy, thập tự giá là vì cớ Đức Chúa Trời trước khi vì cớ bất cứ người nào khác. Đừng quên điều này. Thập tự giá là sự thể hiện và xác nhận về bản tánh của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời bày tỏ sự công bình và sự công chính của Ngài vì cớ tội lỗi. Đấng Christ đã chết vì ai? Vì quý vị chăng? Vì tôi chăng? Đúng như vậy, nhưng chưa đầy đủ. Vì mọi dân chăng? Đúng, nhưng vẫn chưa đầy đủ. Xét cho cùng thì Đấng Christ đã chết vì Đức Chúa Trời. Đó là lý do Nghe Thất Thanh đã nói rằng, nếu tôi trân trọng huyết của Đấng Christ, thì phải chấp nhận sự đánh giá của Đức Chúa Trời về huyết đó. Bởi vì huyết của Chúa Giê-xu không phải cơ bản dành cho tôi, mà là dành cho Đức Chúa Trời. Chúng ta từng nghe tin lành được trình bày như là sự đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với mọi nan đề của con người và trong nhiều phương diện, nhưng trước hết và quan trọng nhất, tin lành là câu trả lời cho nan đề của Đức Chúa Trời. Một sự thể hiện về sự vinh hiển thiên thượng chính là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã đưa Đức Chúa Giê-xu đến thập tự giá. Chúng ta hãy nghe những lời Ngài nói trong Giăng chương 12, câu 27 đến 28. Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Cha ơi, xin làm sáng danh cha. Bây giờ, có tiếng từ trên trời phán xuống rằng, ta đã làm sáng danh rồi, ta còn làm cho sáng danh nữa. Chúng ta thường nói những điều như là, cứu Chúa đã nghĩ đến bạn khi Ngài lên thập tự giá. Ngài đã nghĩ đến tôi khi lên thập tự giá. Nhưng tâm trí của Ngài đã nghĩ đến Đức Chúa Cha khi lên thập tự giá. Và chúng ta sẽ thấy điều này ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng tội lỗi là một sự xúc phạm không thể tả. Thập tự giá là sự thể hiện công khai và rõ ràng về sự nghiêm trọng của tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời Chí Thánh. Không có chỗ cho sự tự cao tại thập tự giá. Chúng ta nói những điều như sau. Tôi phân vân không biết là Chúa Giê-xu thấy điều gì ở trong tôi đến nỗi Ngài phải lên thập tự giá. Chính tội lỗi của quý vị đã khiến Chúa Giê-xu phải trải qua sự đau đớn cùng cực và bị đóng đinh trên cây gỗ. Không có chỗ cho sự tự cao tại đây. Mọi sự tại thập tự giá đều nhằm tôn cao Đức Chúa Trời. Chính bản tánh của Đức Chúa Trời cho thấy tội lỗi là sự xúc phạm vô cùng và Đức Chúa Trời là đấng vô cùng vinh hiển. Ngài là đấng tối cao, thánh khiết tuyệt bậc, công chính trong mọi đường lối, công chính trong sự thịnh nộ và yêu thương hết thảy mọi tạo vật. Thập tự giá không phải là sự bày tỏ về giá trị hữu hạn của con người. Thập tự giá bày tỏ giá trị vô hạn của Đức Chúa Trời. Thập tự giá không phải là hình ảnh nói lên giá trị của chúng ta, nhưng thập tự giá là hình ảnh về giá trị của Đức Chúa Trời. Và trước khi thập tự giá trở thành tin mừng cho con người, thì đó là tin mừng cho Đức Chúa Trời. Vậy thì làm thế nào Đức Chúa Trời có thể thỏa mãn chính Ngài, đồng thời có thể cứu rỗi tội nhân? Đức Chúa Con phải chịu hy sinh, giáo lý về sự chuộc tội. Đức Chúa Trời thỏa mãn chính Ngài bằng cách hy sinh con Ngài thay cho tội nhân. Bây giờ chúng ta đề cập đến phần thứ hai, đó là Đức Chúa Con phải chịu hy sinh, giáo lý về sự chuộc tội. Ti-mô-thê nhất chương 2 câu số 5 chép, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Đức Chúa Trời thỏa mãn chính Ngài bằng cách hy sinh con Ngài thay cho tội nhân. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 21, Đức Chúa Trời đã làm đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Hãy xem xét về thân vị của Đấng Christ. Mọi chi tiết về thân vị của Đấng Christ đều hết sức quan trọng để hiểu được những gì xảy ra tại thập tự giá. John Stott nói rằng, khả năng của sự thay thế nằm ở sự đồng dạng của sự thay thế. Chúng ta sẽ nói lướt qua vấn đề này. Chúa Giêsu trên thập tự giá là một con người có nhân tánh trọn vẹn. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Hebrew chương 2 câu số 17. Ngài đã được sinh ra bởi một nữ đồng trinh. Ma-thi-ơ chương 1 câu số 18 đến câu số 20 chép. Và sự giáng sanh của Đức Giêsu Christ đã xảy ra như vậy khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Luca cũng tường thuật về sự giáng sinh của Ngài như sau: Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Luca chương 1 câu số 35. Ngài có đầy đủ nhân tánh, một thân xác con người. Luca chương 2 câu số 7 chép: Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và trong Luca chương 2 câu số 40, con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dễ sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Giăng chương 4 câu 6, tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhưng đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng, mới giờ độ chừng giờ thứ 6. Ma-thi-ơ chương 4 câu số 2, Ngài đã kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm, rồi sau thì đói. Ngài có tâm trí của con người. Luca chương 2 câu số 52, Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Ngài có một linh hồn của con người. Chính Ngài đã nói trong Giăng chương 12 câu số 27 rằng: Hiện nay tâm thần ta bối rối, ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng ấy cũng vì sự đó mà con đến giờ này. Và trong Giăng chương 13 câu số 21, khi Đức Chúa Giêsu đã phán như vậy rồi, thì tâm thần Ngài bối rối, bèn tỏ ra rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Ma-thi-ơ chương 26 câu số 38, Ngài bèn phán: Linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Chúa có cảm xúc của con người. Ma-thi-ơ chương 8 câu số 10 chép: Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi, lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo Ngài rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Giăng chương 11 câu số 35 chép: Chúa Giêsu khóc. Hebrew chương 5 câu 7 đến câu 8: Khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện này xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài nên được nhậm lời, dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. Ngoài ra còn có những nhận xét của con người về Ngài. Mọi người đều nhìn nhận Ngài là một con người bình thường. Ma-thi-ơ chương 13 câu số 53 đến 58 chép: Đức Chúa Giêsu phán các lời ví dụ ấy rồi thì đi khỏi chỗ đó. Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội, đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng: Bởi đâu mà người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary, và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Giu-đe chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh dễ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Tất cả những điều này có nghĩa là Chúa Giêsu hoàn toàn có khả năng đồng nhất với chúng ta. Ngài là một con người trọn vẹn. Ngài không phải giống như chúng ta. Ngài là một đại diện của chúng ta. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc, cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Hebrew chương 4 câu số 15 đến câu 16. Trong mọi khía cạnh, Ngài đều giống chúng ta. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng là Đức Chúa Trời trọn vẹn. C.S. Lewis, một học giả, nói rằng giáo lý về thần tánh của Đấng Christ đối với tôi dường như không phải là một cái gì đó được dán lên mà bạn có thể gỡ ra, mà đó là một thứ nhô ra ở mọi điểm mà bạn phải phá bỏ cả trang mới gỡ bỏ nó được. Ngài là Đức Chúa Trời. Giăng chương 1 câu 1 đến câu số 4 chép: Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Ngài là Đấng đời đời. Hebrew chương 1 câu số 8 chép: Nhưng nói về Con thì lại phán rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia, quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng. Ngài là Đấng tạo hóa. Ấy, chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết mọi vật dựng nên, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Trong Cô-lô-se chương 1 câu số 15 đến câu 16. Ngài là Đấng bảo toàn muôn vật. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Cô-lô-se chương 1 câu số 17. Ngài là Đấng toàn năng. Ngài phán rằng: Hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, của gió và biển thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ, nói rằng: Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Matthew chương 8 câu 26 đến 27. Và trong Matthew chương 14 câu số 19 cũng chép rằng: Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn lấy 5 cái bánh và 2 con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn, rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ phân phát cho dân chúng. Ngài là Đấng toàn tri. Mác chương 2 câu số 8 chép: Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ từ nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: Sao các ngươi bàn luận trong lòng thế ấy? Và Giăng chương 2 câu số 25: Và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Giăng chương 16 câu số 30: Bây giờ chúng tôi biết Thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi Thầy, bởi đó nên chúng tôi tin Thầy ra từ Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Ngài là Đấng có toàn quyền. Mác chương 2 câu 5 đến câu 7 chép: Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng: Sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Chúa Giêsu có toàn quyền để tha tội. Matthew chương 11 câu 25 đến 27 chép: Lúc đó, Đức Chúa Giêsu nói rằng: Hỡi Cha, là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều này với kẻ khôn ngoan người sáng dạ mà tỏ ra cho những con trẻ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Mọi việc Cha đã giao cho ta, ngoài Cha không có ai biết Con, ngoài Con và người nào mà Con muốn tỏ ra cùng, thì cũng không ai biết Cha. Ngài có quyền đưa mọi người đến cùng Đức Chúa Cha. Có phải Chúa Giêsu nói rằng Ngài là Đức Chúa Trời không? Chúng ta hãy nghe lời chứng của Ngài: Ta với Cha là một. Giăng chương 10 câu số 30, Giăng chương 8 câu số 58 chép rằng, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Abraham đã có ta. Ở đây Chúa Giêsu dùng danh xưng của Đức Chúa Trời trong suốt Kinh Thánh Ký để nói về Ngài, cũng có lời chứng của con người về thần tánh của Ngài. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi, trong Giăng chương 20 câu số 28. Phao-lô nói trong Cô-lô-se chương 2 câu số 9 rằng, vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong đấng ấy như có hình. Hê-bơ-rơ chương 1 câu số 3 chép, con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Và Khải Huyền chương 1 câu số 8 chép, Chúa là Đức Chúa Trời, đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng phán rằng, ta là Alpha và Omega. Tất cả những điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu hoàn toàn có khả năng đồng nhất với Đức Chúa Trời. John Owen nói rằng, đấng chịu khổ nạn chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không hề thấp kém hơn Đức Chúa Trời. Ngài không hề thấp kém hơn Đức Chúa Cha hoặc Đức Thánh Linh. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta không có đủ thời gian để đi sâu vào vấn đề này. Nhưng quý vị hãy đọc trong Philip chương 2, câu 5 đến câu số 11 để thấy được phần nào về sự mầu nhiệm của nhân tánh và thần tánh của Đấng Christ trong một thân vị. Khi quý vị nhìn thấy Đấng Christ trên thập tự giá, thì đó không chỉ là Chúa Giêsu không hề có thần tánh, đó không chỉ là một con người, đó cũng không chỉ là Đức Chúa Trời không có nhân tánh. Đấng trên thập tự giá là Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Ngài vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn, vừa là con người trọn vẹn, có đủ tiêu chuẩn để đại diện cho cả Đức Chúa Trời và con người, làm trung gian cho cả hai. Cô-lô-se chương 1 câu số 19 đến câu số 20. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Xem xét về mục đích của Đấng Christ. Mục đích của Ngài là gì? Ngài đến để làm gì? Luca chương 19 câu số 10. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Ngài đến để sống một cuộc đời vô tội. Giăng chương 18 câu số 38 chép. Phi-lát hỏi rằng, lẽ thật là cái gì? Khi người đã nói như vậy, rồi lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng, ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Trong Ngài chẳng có tội lỗi nào. Hê-bơ-rơ chương 4 câu số 15 chép. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Và Giăng nhất chương 3 câu số 5 chép, vả các con biết Đức Chúa Giêsu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ngài hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời. Điều này ảnh hưởng đến mọi điều chúng ta sẽ nói đến ở phần sau của bài học này. Ngài phải sống một cuộc đời vâng phục. Ngài không phải đến như một đứa trẻ và chết như một đứa trẻ trên thập tự giá. Ngài không gói gọn cuộc đời trong 30 năm và chết trên thập tự giá vì chúng ta. Ngài đã sống một cuộc đời vâng phục. Giăng chương 15 câu số 10 chép, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ngài là đấng công chính. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 21 chép, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và Dân nhất chương 2 câu số 1 chép, hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ngài đến để sống một cuộc đời vô tội mà không có người nào khác trong lịch sử có thể sống như vậy. Và Ngài đến để chết thay cho chúng ta. Hebrew chương 2 câu số 17. Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Điều đó có nghĩa là Ngài đã chịu tội thay cho con người. Ngài đến để thế vào chỗ của chúng ta, đứng vào chỗ và chịu đựng những gì mà chúng ta đáng phải chịu, nhưng Ngài không hề có tội. Giá trả cho tội lỗi là sự chết. Chúng ta thấy Ngài chết trên thập tự giá, nhưng Ngài lại không có tội. Vậy thì Ngài đền tội cho ai? Ngài thế chỗ của chúng ta trên thập tự giá. Ngài đã chết thay cho kẻ không vâng phục. Ngài đã chết thay cho người không công bình. Giăng chương 11, câu số 49 đến 53 chép. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người đó tiên tri về Đức Chúa Giê-xu sẽ vì dân mà chết, và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Roma chương 5 câu 6 đến câu 8 nói cụ thể hơn như sau. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội, vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu số 14 chép: vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết. Gà-la-thi chương 3 câu số 13 chép: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Và trong Phi-líp thứ nhất chương 2 câu 23 phần B: Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Như vậy, chính Đức Chúa Trời trong xác thịt đã bằng lòng gánh thay tội lỗi và thế vào chỗ của tội nhân trên thập tự giá. Tình thế nan giải của Đức Chúa Trời đã được giải quyết tại thập tự giá. Tại thập tự giá, Đức Chúa Trời đã được hài lòng và toàn bộ bản tánh của Đức Chúa Trời được thể hiện. Khi nhìn thập tự giá, quý vị sẽ thấy toàn bộ bản tánh của Đức Chúa Trời yêu thương, thạnh nộ, công bình và thương xót. Nếu quý vị tự hỏi, Đức Chúa Trời có ghét tội nhân không? Hãy nhìn vào thập tự giá. Điều này rất quan trọng để hiểu rằng khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, thì Ngài không chỉ chết cho tội lỗi, nhưng Ngài chết thay cho tội nhân. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng tội lỗi dường như ở bên ngoài chúng ta, và khi Chúa Giê-xu lên thập tự giá, thì Ngài đã chết cho tội lỗi của chúng ta. Nhưng thực tế là tội lỗi không nằm bên ngoài chúng ta. Tội lỗi nằm trong bản chất của chúng ta. Nói cách khác là chúng ta mang bản chất tội lỗi trong mình. Và khi Chúa Giê-xu lên thập tự giá chịu đựng sự thành nộ, thì đó không phải là vì tội lỗi thôi, mà là vì cớ tội nhân nữa. Ngài đã đứng vào chỗ của chúng ta, và tại thập tự giá, Ngài đã nhận sự thành nộ của Đức Chúa Trời mà lẽ ra giáng trên quý vị và tôi. Vì vậy, chúng ta đừng vội vin vào những câu nói sáo mòn mà đánh mất ý nghĩa của thập tự giá. Đức Chúa Trời có ghét tội nhân không? Có. Hãy nhìn vào thập tự giá và sự thành nộ thánh của Ngài đối với tội lỗi và tội nhân. Nhưng đừng dừng lại tại đó. Đức Chúa Trời có yêu tội nhân không? Có. Hãy nhìn vào thập tự giá. Ngài đã làm tất cả điều đó vì quý vị và tôi. Đó chính là sự kỳ diệu của thập tự giá. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau. Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau, như Thi Thiên chương 85 câu số 10. Trong sự thành nộ, Đức Chúa Trời vẫn tỏ lòng thương xót. Habacuc chương 3 câu số 2: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm. Tỏ ra cho biết giữa các năm, khi Ngài đương giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót. Đòi hỏi của Đức Chúa Trời đã được thỏa mãn thông qua sự hy sinh thiên thượng, và kết quả là sự cứu rỗi được hoàn tất thông qua con Đức Chúa Trời. Bản chất của tội lỗi là con người đã xoáng chỗ của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta đã làm. Chúng ta tự lấy mình nghịch lại Đức Chúa Trời và đặt mình vào chỗ mà chỉ có Đức Chúa Trời mới xứng đáng. Bản chất của sự cứu rỗi là chính Đức Chúa Trời thế chỗ cho con người. Đức Chúa Trời hy sinh chính Ngài vì con người và đặt Ngài vào chỗ mà con người đáng phải chịu. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 21. Tại thập tự giá, Đức Chúa Trời bày tỏ sự đoán phạt của Ngài trên tội lỗi. Tại thập tự giá, Đức Chúa Trời gánh lấy sự đoán phạt của Ngài dành cho tội lỗi. Tại thập tự giá, Đức Chúa Trời cung ứng sự cứu rỗi cho tội nhân. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời. Dù chúng ta đáng phải nhận cơn thịnh nộ của Ngài, thì chúng ta lại nhận được ơn thương xót của Ngài. Đức Thánh Linh được sai xuống. Giáo lý về Đức Thánh Linh. Sau khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, Ngài sống lại và thăng thiên về trời, thì Đức Thánh Linh được sai xuống. Bây giờ chúng ta đề cập đến giáo lý về Đức Thánh Linh. Phần cuối của Tin lành Luca và Công vụ chương 1 câu số 4 đến 11 cho chúng ta hình ảnh về Chúa Giê-xu được cất lên trời. Luca chương 24 câu 48 đến 53 chép: Các ngươi làm chứng về mọi việc đó. Ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Kế đó, Ngài đem môn đồ đi đến nơi chung quanh làng Bethany, giơ tay lên mà ban phước cho. Đang khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời. Môn đồ thờ lại Ngài, rồi trở về thành Jerusalem, mừng rỡ lắm. Môn đồ cứ ở trong đền thờ luôn, ngợi khen Đức Chúa Trời. Và Công vụ chương 1 câu số 4 đến 11 chép: Lúc ở với các môn đồ, Ngài dặn rằng: Đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chương dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên, trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm trên trời, trong lúc Ngài ngự lên, sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đức Chúa Con về cùng Đức Chúa Cha trên thiên đàng, Đức Thánh Linh giáng xuống ở với các tín hữu trên đất. Công vụ chương 2 câu 1 đến câu số 4 chép: Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, Thánh Linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa, hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đức Thánh Linh thuyết phục tội nhân. Đức Thánh Linh giáng xuống như lời Chúa Giê-xu đã hứa, để làm đúng những gì Chúa Giê-xu đã nói. Đức Thánh Linh thuyết phục tội nhân. Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng chương 16 câu 8 đến câu số 11 rằng: Khi Ngài đến, thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Công vụ chương 7 câu số 51 chép: Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế ấy. Đức Thánh Linh ứng dụng sự cứu rỗi. Tiết chương 3 câu 4 câu số 7 chép: Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lãi sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Đức Thánh Linh áp dụng sự cứu rỗi trong hai phương diện. Trước hết, Thánh Linh ban quyền năng trong sự rao truyền tin lành. Phi-rơ thứ nhất chương 1 câu số 12 chép: Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó. Một người muốn được cứu thì trước hết phải được nghe tin lành. Tin lành đòi hỏi phải có người nói ra. Roma chương 10 câu số 13 đến câu số 17 chép: Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu. Vì Ê-sai có nói rằng, lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Sứ điệp tin lành phải được rao truyền qua sự rao giảng của con người và trong quyền năng của Thánh Linh kèm theo. Quý vị thấy điều này xuyên suốt sách Công vụ các sứ đồ. Công vụ chương 4 câu số 8 chép: Bấy giờ, Phi-rơ đầy dậy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão, vân vân. Công vụ chương 4 câu số 31 chép: Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 câu 4 đến câu 5 nói về việc các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca tiếp nhận tin lành. Hỡi anh em, được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn, và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Như vậy, Đức Thánh Linh sức dầu và ban quyền phép cho sự rao giảng tin lành. Thứ hai, Đức Thánh Linh giúp cho người nghe đáp ứng lại tin lành. Khi một người được cứu, thì được sanh bằng nước và Thánh Linh. Giăng chương 3, câu 5 đến câu 8 chép: Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi, các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đi đâu thì thổi, các ngươi nghe tiếng động, nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng vậy. Khải Huyền chương 22 câu 17 chép: Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến. Ai khác khá đến. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tất cả những điều nói trên phải được xảy ra để cho một người được cứu. Đức Chúa Cha được thỏa mãn, Đức Chúa Con chịu hy sinh và Đức Thánh Linh được sai xuống. Để được cứu thì một người phải được nghe tin lành trong quyền năng của Đức Thánh Linh và những điều khác mà chúng ta sẽ nói đến trong phần giáo lý về sự cứu rỗi, tức là công tác của Đức Thánh Linh trong sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy nhu cầu của mình. Giáo lý về sự hủ bại, trước tiên là nhu cầu của chúng ta. Khi đọc lướt qua những đề mục mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài học này, thì quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy nhu cầu của mình. Ngài thay đổi tấm lòng của chúng ta, giúp chúng ta có đức tin, và cách mà Đức Chúa Trời làm tất cả những điều này là thông qua Thánh Linh của Ngài. Bây giờ, chúng ta sẽ đề cập đến giáo lý về sự cứu rỗi để thấy rõ cách mà Ngài cứu chúng ta. Trước hết, Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy nhu cầu của mình, giáo lý về sự hủ bại. Để được cứu khỏi một điều gì, thì quý vị cần phải nhận ra điều mà bạn cần được cứu khỏi đó. Có người hỏi Francis Schaeffer như sau: bạn sẽ làm gì nếu gặp một người hiện đại trên một chuyến tàu và bạn có một giờ để nói với người đó về tin lành? Ông trả lời: tôi sẽ dành 45 đến 50 phút để chỉ cho người đó thấy được tình trạng nguy ngập của ông ta, tức là ông ta đã chết về phương diện đạo đức. Rồi tôi sẽ dành 10-15 phút để nói về tin lành. Tôi tin rằng phần lớn công tác cá nhân chứng đạo của chúng ta ngày nay không được rõ ràng và giản dị bởi vì chúng ta quá lo lắng đưa ra câu trả lời mà không làm cho người ta nhận ra nguyên nhân thực sự về bệnh tật của họ, nhất là tình trạng tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là cảm giác tội lỗi về mặt tâm lý. Không có người nào đang bơi trong hồ mà la lên rằng hãy cứu tôi. Người đang chết đuối trong hồ mới là người la lên hãy cứu tôi. Vì vậy, trừ khi chúng ta nhận ra mình cần được cứu khỏi điều gì, thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra toàn bộ vẻ đẹp của sự cứu rỗi. Tôi hy vọng chúng ta nhận ra điều đó đủ để không nói rằng cuộc sống của tôi không xấu như vậy. Tôi không phải là một tội phạm ghê tởm. Tôi không đáng phải bị chết đời đời. Điểm bắt đầu của sự cứu rỗi là phải nhận ra rằng đó là một sự lừa dối. Chúng ta là người xấu xa, là những tội phạm ghê tởm, và Đức Chúa Trời sẽ bỏ chúng ta vào địa ngục vì tội lỗi của mình. Trừ khi chúng ta nhận ra điều đó, còn không thì sẽ không bao giờ đạt đến phần còn lại của sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy rõ nhu cầu của mình. Sự cứu rỗi bắt đầu với việc nhìn thấy tội lỗi của chúng ta. Sáng thế ký chương 3 câu 1 đến câu số 7 chép: vả, trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dạng các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó, bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Phân đoạn trên giải thích về việc tội lỗi vào trong thế gian. Nó cho chúng ta thấy rõ cốt lõi của tội lỗi, đó là chúng ta đã từ chối lời Chúa. Tôi muốn quý vị để ý về cách mà tội lỗi bắt đầu. Vả, trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn? Chấm ba chấm. Chắc là Eva có nghi ngờ khi vừa nghe những lời đó. Đó là điều đã gợi lên sự nghi ngờ. Câu hỏi Đức Chúa Trời há có phán dặn lần đầu tiên được lén đưa vào thế giới, nó làm cho lời Đức Chúa Trời trở thành đối tượng phán xét của con người và dẫn đến sự sai lầm chưa từng có. chúng ta đã chối bỏ lời Đức Chúa Trời, chúng ta đã bác bỏ thẩm quyền của Đức Chúa Trời và khẳng định sự độc lập của mình đối với Ngài. Đức Chúa Trời phán đừng ăn trái cây giữa vườn, nhưng chúng ta nói, chúng tôi sẽ ăn nó, Ngài không phải là Chúa của chúng tôi. Chúng ta đã chối bỏ bản tánh của Đức Chúa Trời. Tội lỗi của Eva và Adam nói lên rằng, đường lối của Đức Chúa Trời không tốt cho chúng tôi. Cách của chúng tôi tốt hơn, Đức Chúa Trời không tốt đối với chúng tôi. Hãy để ý đến bản chất của tội lỗi tại đây. Eva và Adam tin Satan thay vì Đức Chúa Trời. Khi tôi phạm tội, thì đó là một hình ảnh cho thấy tôi đang nói cùng Đức Chúa Trời rằng đường lối của Ngài không phải là cách tốt nhất. Tôi có cách tốt hơn. Tôi không tin cậy Ngài. Đó là tội lỗi của chúng ta. Tình trạng của chúng ta. Sáng thế ký chương 2 câu 16 đến câu số 17 chép. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác, thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Và Roma chương 5 câu số 12 chép, cho nên, như bởi một người và tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Đây là giáo lý về sự hữu bại. Thưa quý vị, chúng ta đã chết trong tội lỗi của mình và không thể tự cứu mình được. Hậu quả của tội lỗi đã trải trên hết thảy chúng ta. Tâm trí của chúng ta đã bị che khuất. Chúng ta cho mình là khôn ngoan, nhưng thực ra là ngu dại. Roma chương 1 câu số 21 đến 23 chép. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà vẫn không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Và Roma chương 1 câu 28 đến 32 chép. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phàm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mắt, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu số 4 chép, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lọi của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu số 14. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứ người đó coi sự ấy như là rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Cảm xúc của chúng ta bị rối loạn. Roma chương 1 câu số 26 đến 27 chép. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác, nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên với người đàn bà mà uông đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng đáng với điều lỗi lầm của mình. Chúng ta có những đam mê xấu xa. Phi-líp thứ nhất chương 2 câu số 11 chép. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Thân thể chúng ta bị ô uế. Roma chương 1 câu số 24 đến 25 chép. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho Đấng dựng nên là Đấng đáng ngợi khen đời đời. Amen. Roma chương số 3 câu 13 đến câu số 18 chép: họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt, dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng, đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặt những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Ý chí của chúng ta bị sai lệch. Roma chương 3 câu số 10 đến câu số 12 chép: như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, hết thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Chẳng có ai công bình, chúng ta thảy đều không vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu số 7 chép: vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại không thể phục được. Các mối quan hệ của chúng ta bị gãy đổ, mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời bị gãy đổ. Sáng Thế Ký chương 3 câu 8 đến câu số 10 cho thấy điều đó. Đối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình dưới bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Gia Cơ chương 4 câu số 4 chép: hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên cả nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Chúng ta cảm thấy tội lỗi, xấu hổ và sợ hãi trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phá vỡ mối quan hệ với nhau. Chương tiếp theo của Sáng Thế Ký sau sự sa ngã cho chúng ta thấy vụ sát nhân đầu tiên. Sáng Thế Ký chương 4 câu số 8 chép: Ca-in thuật lại cùng A-bên là em mình. Và khi hai người đương ở ngoài đồng, thì Ca-in xông đến A-bên là em mình và giết đi. Gia Cơ chương 4 câu số 1 và Tiết chương 3 câu số 3 cho chúng ta thấy rằng mọi sự cãi cọ và tranh chấp trong chúng ta đều là bởi tội lỗi mà ra. Gia Cơ chương 4 câu số 1 chép: những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Hả, chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Tiết chương 3 câu số 3: vì chân chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét, và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Chúng ta làm nô lệ cho tội lỗi. Giăng chương 8 câu số 34 chép: Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội là tôi mọi của tội lỗi. Và Roma chương 6 câu số 16 đến câu số 20 chép: anh em há chẳng biết rằng, nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi, đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý, là sự đã ban làm mực thước cho mình. Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế, gian ác, đặng phạm tội ác thế nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thế ấy. Và khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình, anh em được tự do. Chúng ta bị Satan cai trị. Phaolô dạy trong Timôthê thứ 2 chương 2 câu số 26 như sau: và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy, đặng làm theo ý nó. Và Dân Nhất chương 5 câu số 19 chép: chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ. Chúng ta ưa thích sự tối tăm. Giăng chương 3 câu số 20 chép: bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Ê-phê-sô chương 4 câu số 18 chép: bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 5 câu số 8 chép: Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Chúng ta là con cái của sự thành nộ. Ê-phê-sô chương 2 câu số 3 chép: Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt. Và ý tưởng chúng ta tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Chúng ta bị hư mất. Điều này được thấy rõ trong ba phần đoạn kinh thánh sau: Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2 câu 9 câu số 10. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dấu giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu số 18 chép: Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và Cô-rinh-tô thứ nhì chương 4 câu số 3 đến câu số 4 chép: Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lọi của tin lành đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Chúng ta bị định tội trước mặt Đức Chúa Trời. Giăng chương 3 câu số 18: Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. Và Roma chương 5 câu số 18: Vậy như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thế ấy. Chúng ta bị hư mất, không có Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu đã đến. Bởi Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Luca chương 19 câu số 10. Chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời, sống xa cách Ngài. Cô-lô-se chương 1 câu số 21 chép: Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình. Năng đề của chúng ta chính là bị phân cách với Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô chương 2 câu số 12 chép: Trong thuở đó, anh em không có đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Israel, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Sáng thế ký chương 8 câu số 21: Đức Giê-hô-va hưởng lấy mùi thơm và nghĩ thầm rằng: Ta chẳng vì loài người mà rủa xả đất nữa, vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ, ta cũng sẽ chẳng hành các vật sống như ta đã làm. Chúng ta mang bản chất tội lỗi từ lúc còn trong bụng mẹ. Chúa Giê-xu dạy trong Luca chương 11 câu số 13 rằng: Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Chúng ta mang trong người căn bệnh tội lỗi. Ma-thi-ơ chương 9 câu số 12 chép: Đức Chúa Giê-xu nghe điều đó bèn phán rằng: Chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Chúng ta đã chết về phương diện tâm linh. Ê-phê-sô chương 2 câu số 1 chép: Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Roma chương 6 câu số 23 chép: Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Số phận của chúng ta là phải ở trong địa ngục. Đây không phải là một giáo lý phổ biến, nhưng được nói đến trong cả Kinh Thánh, cũng như chính Chúa Giê-xu. Giáo sư James Denny đã viết: Người nào từ chối không vâng theo tin lành, không yêu mến và vâng lời Đức Chúa Giê-xu thì cuối cùng sẽ bị hư mất đời đời. Họ sẽ phải trải qua đêm dài triền miên mà không thấy ánh bình minh. Địa ngục là nơi mà Mác chương 9 câu số 43 đến 48 đã mô tả như sau: Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi, thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi, thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Kinh Thánh dạy rằng địa ngục là nơi có lửa cháy. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Khải Huyền chương 20 câu số 15. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Trong Khải Huyền chương 21 câu số 8, một số người nói rằng có thật sự là địa ngục có lửa và diêm cháy theo đúng nghĩa đen như vậy hay không? Hay nó chỉ là những biểu tượng? Nếu đây là những biểu tượng, thì chúng vẫn cho thấy địa ngục là một nơi đáng kinh khiếp quá sức tưởng tượng. Địa ngục là nơi đau đớn cùng cực. Luca chương 16 câu số 22 đến 24 chép, vả người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Abraham, người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn ngước mắt lên, xa thấy Abraham và Lazarus trong lòng người, bèn kêu lên rằng, hỡi Abraham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai Lazarus nhúng đầu ngón tay vào nước, đặng làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Địa ngục là nơi hoàn toàn tối tăm. Ma-thi-ơ chương 22 câu số 13 chép, vua bèn truyền cho đầy tớ rằng, hãy trói tay chân nó lại và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Địa ngục là nơi hủy diệt. Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 1 câu 9 câu số 10 chép, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi cái tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Địa ngục là nơi kéo dài đời đời. Khải Huyền chương 14 câu số 11 chép, khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Thomas Watson, một nhà truyền đạo theo phái Thanh giáo, đã nói rằng, những người ở trong địa ngục dẫu có muốn chết thì cũng chẳng được. Kẻ ác sẽ bị chết dần, chết mòn, nhưng không hề chết. Khói của sự đau đớn bay lên đời đời. Ai có thể chịu đựng được cảnh như vậy? Điều này làm tan nát cả tấm lòng.
Bạn vừa nghe xong bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, quản nhiệm Hội thánh SC tại Brook Hill.